rồi ban đêm giờ ngồi thiền, hoặc thấy tất cả cảnh giới thiện ác, hoặc nhập các ta muội xanh vàng đỏ trắng vân vân. Đây là mấy cái hình ảnh ngài dạy cho mình biết. Khi mình ngồi thiền hoặc mình thấy cảnh giới thiện là thấy Phật tới giờ đầu, hoặc là Bồ Tát thuyết pháp cho mình nghe, đó là cảnh thiện, hoặc là cảnh ác, hoặc là thấy ma quái, hoặc là thấy những cái hình ảnh đáng khủng khiếp, cọp sói vân vân, đó là cảnh ác. Như vậy thì cảnh thiện, cảnh ác mình thấy cũng đều không có nên sợ, không có nên mừng. À, rồi giờ tới hoặc nhập các ta muội, cái chỗ này đó có nhiều người tu thiền không có nắm vững. Khi mình ngồi tâm yên rồi thì thấy tất cả xung quanh mình toàn là màu xanh. Màu xanh thì khi đó gọi là gì? Gọi là tam muội đó. Tam muội là chánh định. Chánh định mà thấy hoặc màu xanh, hoặc là màu vàng, hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng. Và cái này có nhiều người đã từng kể cho tôi nghe. Như vậy thấy những cái hình ảnh đó không phải là lỗi, mà nhiều khi lỗi tại mình chấp. Cho đến thấy thân phát ra hào quang sáng lớn, hoặc thấy thân tướng Phật, thân mình phát hào quang, hoặc là thấy tướng Phật, hoặc thấy các thứ biến hóa, thì khi thấy vậy phải làm sao? Chỉ biết nhiếp tâm, chớ nên đắm trước. Đó, cái trọng tâm ở chỗ này, tất cả cảnh mình thấy như vậy, mình phải nhiếp tâm, mình giữ tâm mình nó yên định, chứ không nên mừng thích. Ví dụ ngồi mà thấy đồng có hào quang, thích không? Chà, lúc đó ngầm ngầm trong bụng đó, lát nữa về khoe huynh đệ, bữa nay mình phát hào quang rồi, thấy không? Thì đó đó là thích, là đắm trước. Vì vậy mà thấy cái cảnh đó, hoặc là thấy Phật đứng trước mình để mà hiện những cái tướng thần thông vân vân, thì như vậy tất cả cái cảnh đó thấy rồi mình nhiếp tâm, tức là giữ tâm không dính không mắc với cảnh, không có đắm trước, biết thải đều là không, đó là cái giả tướng không thật, do vọng tưởng mà thấy vậy. Như vậy thì thấy xanh vàng đỏ trắng, thấy mình có hào quang, thấy Phật đứng trước, thấy những cảnh biến hóa, tất cả cái đó đều là không thật, do vọng tưởng mà thấy vậy. Cái câu này phải thuộc lòng, thấy không? Chứ không thì tu một lúc cái thành ma ở chỗ đó đó. Bởi vì dụng công nhiều, tu có đạo lực thì những cái cảnh lạ dễ hiện, là cảnh lạ hiện mà mình đắm trước, mình cho là mình được, mình cho mình chứng á, thì đó là đắm trước. Là đắm trước thì kẹt. Cho nên tất cả cảnh gì trong lúc mình ngồi thiền thấy đều nói rằng đó là giả, là không, từ vọng tưởng mình mà thấy thôi. Tại sao mình ngồi thiền thấy Phật hiện trước mắt là cái chỗ mình mong cầu, mình tu là để thấy Phật, phải không? Đó là cái nguyện lớn của mình, mà tại sao thấy mình lại từ chối? Đó là quý vị phải thâm nhập cái chỗ này. Tu thiền là để trở lại bản tâm thanh tịnh của mình, chứ không cầu một cái gì ở ngoài. Tất cả cái bên ngoài đều không phải là cái thật, không phải là cái của mình. Nhớ cái câu nhà thiền nói, từ ngoài mà vào không phải của báo trong nhà, nhớ không? phải thuộc lòng câu đó. Từ ngoài mà vào không phải là của báo trong nhà. Của báo trong nhà tự trong mình thấy, tự trong mình nhận, chứ còn cái gì ở ngoài không phải là của báo của mình. Mà đa số bây giờ tu trong ở ngoài thôi, trong thấy cái gì ở ngoài cho lạ, thấy cái gì ở ngoài cho mầu nhiệm. Bởi vậy cho nên tu dễ lạc đường tà là tại chỗ đó đó. Nên mấy cái phần này chúng ta học cho kỹ, nhớ cho rõ, để chính mình tu mình không lầm, dạy người khác tu cũng không có lầm. Chứ không thì đa số người Phật tử cũng như người ham tu, khi ngồi thiền mà thấy cái gì lạ thích lắm. Nhất là thấy sao mà chung quanh mình một màu vàng hết rực, tưởng đâu mình hào quang sáng một khắp bầu trời rồi, phải không? Coi như thành Phật tới nơi rồi. Mà không ngờ cái đó là cái màu sắc. Cái đó cũng là cái công tâm mình nó hơi yên, cho nên gọi là tam muội đó. Tâm mình nó hơi yên định rồi nó hiện ra tướng đó. Nhưng mà tất cả cái gì có tướng ở ngoài đều không phải là cái mà mình nhắm mình muốn được hết. Cái mình nhắm mình muốn được là chính cái tâm thanh tịnh, hằng giác hằng tri của mình, chứ không phải là cảnh ở ngoài. Cho nên dính vào cảnh ngoài thì đều mắc kẹt. Cho nên lắm người tu thiền hay khoe, hôm nào tôi ngồi tôi thấy hào quang sáng, thấy như vậy thì coi như hứng lắm rồi, phấn khởi lắm rồi, tôi như vậy là thành công rồi. Nhưng mà đó chỉ là một cái giả tướng, không phải là thiệt. Như vậy thì quý vị nhớ, chúng ta tu phải thấy cho tường tận, hiểu cho rõ ràng cái tinh thần đạo đức, chứ không thì quý vị dễ lầm lắm. Ở đây quý vị thấy cảnh thiện nè, cảnh ác nè, hoặc nhập định mà thấy xanh vàng đỏ trắng vân vân, hoặc thấy mình có hào quang, hoặc thấy thân Phật ở trước mình, rồi thấy những cái biến hóa lạ vân vân. Tất cả đó thấy rồi thì mình kềm giữ tâm, đừng có dính mắc. Đồng thời phải tưởng rằng những cái tướng đó đều là giả dối, không thật, do tâm vọng tưởng hiện ra, chứ không có cái gì thật hết. Mà nắm vững cái này rồi thì lúc mình tu thiền mình mới không có bệnh. Chứ không thì nhất là những lúc nhập thất, người ta bệnh vì tại những cái này đó, thấy cái tướng lạ rồi mến rồi đấm nó. Còn hoặc ngồi mà chưa có thấy gì lạ, cứ trông thấy cái lạ, sao mà tu mấy đêm rồi không thấy gì lạ hết, phải không? Cứ trông thấy cái lạ rồi. Chính cái chỗ này tôi nói, những năm tôi tu ở trên núi về thăm quý vị, cũng là thân mà cũng là cái hàng đạo đức cao trọng, mà đặt câu hỏi với tôi ngẩn ngơ, hỏi ở trên núi tu mấy năm thấy cái gì không, hỏi thấy cái gì không, tôi ngẩn ngơ. Như vậy tu là phải thấy cái lạ, mà thấy cái lạ đó là chánh hay là tà. Mà nếu một người thâm hiểu đạo lý mà hỏi câu đó thì mình thấy đưa đẩy cái người tu tới chỗ lạc lầm. Cho nên nói ngồi tu là phải thấy cái lạ, nhưng mà tất cả cái lạ đó ở đây cho đến thấy mình có hào quang cũng vẫn là Phật ở ngoài, không phải là cái chỗ mình đi đạt đến. Mà chỗ đạt đến của mình là chỗ tâm thanh tịnh, hằng giác hằng tri được hiện tiền, đó là cái quan trọng. Còn tất cả cái tướng đều là giả. Nên mấy cái đoạn này tất cả tăng ni và Phật tử tập tu phải nắm cho vững, phải thấy cho rõ thì không có lầm lẫn. Nếu mà nắm không vững, thấy không rõ thì tu dễ lạc lầm. Lạc lầm mà nói tu thiền điên hay tu thiền gì đó là tại lạc lầm ở chỗ này. Bởi vì dụng công tu kềm chế nó thì có những cái phản ứng lại, hiện ra những tướng lạ, mà từ những tướng lạ đó mình tưởng lầm là thiệt, thì đó là mình đã lạc, đã đi sai. Cho nên ráng mà thận trọng, nhớ cho thiệt kỹ cái đoạn này, chứ không thì chúng ta dễ lạc lầm lắm. Đây Ngài dẫn kinh làm chứng. Kinh nói: cõi nước mười phương đều như hư không, ba cõi hư dối, chỉ là một tâm lầm ra. Đó, như vậy, như trong kinh dạy, mười phương cõi nước đều là rỗng không thiệt, rồi ba cõi tức là tam giới đều là hư dối, chỉ có một tâm chân thật, cái đó là cái chủ để tạo nên. Như vậy thì chúng ta tu là trở về cái chủ đó, chứ không phải tu để được những cái bên ngoài kia. Nhớ như vậy, thì như vậy thì chúng ta tu sẽ được an ổn, bảo đảm không có cái gì sai lầm, không có cái gì mà phải làm cho chúng ta phải lạc vào đường tà. Còn không được như vậy thì chúng ta dễ lạc đường tà. Đó là cái đoạn hết sức thiết yếu tôi nhắc nhở quý vị. Nếu không được định, không thấy tất cả cảnh giới, cũng không nên lấy làm lạ, chỉ nên trong đi, đứng, ngồi, nằm thường rõ ràng giữ chân tâm. Cái câu này Ngài xác nhận lại cái việc mà chúng ta phải làm. Nếu mình ngồi thiền mà không được định, mình không thấy tất cả cảnh giới nào lạ, thì cũng không nên lấy làm lạ. Tại sao mình tu thiền không có kết quả? Đa số người ngồi tu thấy tâm có khi yên, tâm có khi không yên, rồi thấy vậy rồi cứ không yên thì dẹp để nó yên, rồi đi đứng nằm ngồi mình cố mình hạn chế đừng có dính mắt. Thì tu như vậy một năm, hai năm, năm năm, bảy năm, sao không thấy gì lạ hết? Chán chưa? Người ta mới ngồi thiền ba bốn tháng thấy hào quang, mình tu mấy năm mà không thấy gì hết, nghe chán quá phải không? Nhưng mà sự thật không có phải là cái đáng nghĩ, đáng cầu. Chỉ nên trong đi, đứng, ngồi, nằm thường rõ ràng giữ chân tâm, cái đó là cái then chốt. Đi, đứng, ngồi, nằm thường giữ chân tâm. Nhớ tôi bảo giữ chân tâm là sao? Là ngó xuống đất kềm cứng như vậy, phải là làm sao? Có quyền thấy, có quyền nghe tất cả ngoại cảnh ở bên ngoài, mà không cho nó chạy theo, phải không? Không cho dính mắt với cái cảnh mình thấy, với cái âm thanh mình nghe, đừng cho nó dính mắt. Đó là giữ chân tâm. Giữ là không cho chạy ra ngoài, không cho dính mắt ở ngoài, chứ không phải giữ mà kềm đè, chăm chăm đè riết rồi trong ngực nó rang lên, cái nó tu tổ dạy sao mà giữ riết rồi bây giờ muốn đau phổi, đau tim. Đó là cái lầm lẫn, không có hiểu cách tu. Cho nên đây phải nghe cho kỹ, phải hiểu cho rõ. Chúng ta giữ chân tâm là đừng để tâm vọng tưởng đuổi theo sáu trần hoặc dính mắc sáu trần. Đó, như vậy đó gọi là giữ chân tâm. Hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình. Đó, hội tức là người nào hiểu thấu được cái lẽ này thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Ở đoạn sau cái chữ tâm ngã sở có giải thích, ở đây tôi không cần giải kỹ. Tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình, đó, tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình. Cái câu nói này nghe thì thấy như lạ. Tại sao muôn pháp có cái nào ở trong mình đâu mà nó không cái nào ra khỏi mình? Bây giờ tôi thí dụ, cái thí dụ nhỏ nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy. Ngày xưa khu này là rừng, bây giờ khu này là thiền viện. Tất cả những cái hiện có trong khu thiền viện này từ cái gì mà ra? Từ cái gì? Nếu ngoài cái nhận hiểu, ngoài cái quyết tâm thực hành của tôi thì chắc không có, phải không? Nhận hiểu và quyết tâm thực hành là cái gì? Thì tự tâm mà ra. Rồi tỷ dụ ông kiến trúc sư ngồi lại nói tôi muốn cái nhà kiểu gì kiểu gì, rồi ông ngồi ông hoạch 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 hồi cái nó ra, rồi thì cái gì vẽ ra cái hình thức cái nhà đó thì cũng tâm. Cho nên nói thì như cảnh là ngoài tâm, nhưng mà thực tình tâm là cái dẫn đầu, cái tạo nên, từ nó mới tạo nên tất cả mà người đời lại quên nó, chỉ nhớ cái bị tạo ra mà không nhớ cái hay tạo ra. Đó. Như vậy thì nghĩ từ một cái nhỏ đó rồi chúng ta mới thấy cái lớn. Thường có cái câu tam giới gì? Di tâm, vạn pháp di thức. Thì ta nói đó là cái lối nhìn theo cái duy tâm học hay là cái triết lý duy tâm. Nhưng mà thật, trong nhà Phật nói tất cả nghiệp mà chủ động nghiệp là tâm, phải không? Là ý. Tam nghiệp mà ý nghiệp là chủ. Như vậy nghiệp là từ tâm ra, mà tâm đó là tâm vọng tưởng, mà nghiệp tùy tâm ra, thì tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, người mà tâm nhiễm dục lạc thế gian đậm mạnh, nhắm mắt đến cõi dục. Người tâm tu chuyên trong cái định mà còn mắc kẹt hình tướng thì nhắm mắt đến cảnh sắc giới. Là chuyên tâm quán không khi nhắm mắt vào cõi không, không giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Không đó, tức là vô sắc. Thì như vậy tam giới từ cái gì mà ra? Từ cái tâm mình đắm hay là hướng về cái gì thì đến cái cõi đó. Thì không phải tam giới duy tâm là gì, phải không? Còn vạn pháp duy thức thì nói ai đặt tên cái bàn, ai đặt tên cái đồng hồ, ai đặt tên cái bình hoa, là thức phân biệt mà đặt. À, cái bàn nó hình sao, cái bình hoa hình sao, cái đồng hồ hình sao, dụng công dụng thế nào, thức phân biệt mà đặt ra. Muôn ngàn triệu ức cái tên đều là do thức phân biệt đặt. Thì như vậy rõ ràng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Mà người ta nghe nói vậy ta tưởng tâm mình tạo ra tam giới, nhưng mà không ngờ tâm mình sẽ dẫn mình có mặt tùy cái chỗ hướng mà đến trong tam giới. Như vậy thì đối với chúng ta, tam giới đó là do tâm mình hướng đâu nó sẽ đến đó, chứ không phải ai bắt mình đưa mình đến nơi này nơi nọ. Nói như vậy để quý vị thấy rõ ràng thực tình cái gì nó cũng do tâm mình có cái chủng tử, có cái hạt giống. Thí dụ tôi sở dĩ được các chùa trên núi là vì tâm tôi thích về núi, phải không? Nếu tâm tôi thích thành thị, các chùa tôi ở thành thị, mà tâm tôi thích về núi, cho nên tôi có chùa trên núi. Như vậy thì cái chỗ sở thích đó là ai, là cái gì? Là tâm mình. Rõ ràng là như vậy. Còn người nào thích thành thị thì sẽ có chùa ở thành thị, tùy phước lớn nhỏ, có chùa to, chùa nhỏ, tùy theo sở thích. Như vậy thì cái sở thích đó là cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp, mà nghiệp đó là cái nghiệp của tự tâm. Như vậy thì mới biết rằng tất cả muôn pháp không ngoài tâm mình. Đó, cái câu đó cho tất cả hiểu.